Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Của nhà Phật ấy, thì khi anh chết đi rồi trong vòng 49 ngày, nếu như thân nhân của mình vì thương yêu mình, vì có sự khoan dung và tha thứ cho mình, cho nên đem mình về một cái tôn giáo, ví dụ như về chùa quy y và làm lễ cầu siêu cho hương linh, thì đó, tâm thức của mình vẫn còn đó, cơ hội tu tỉnh của mình vẫn còn đó, và cơ hội giải thoát thanh tịnh an lạc vẫn còn đó. Tức là mặc dù mình đã chết nhưng mà tâm thức mình chưa có chết. Xin đại chúng, trong Đức Phật dạy là cái tâm của mình nó trôi chảy từ trong cái vòng luân hồi cho đến ngày nào mình thành Phật, nó không dứt đoạn mà nó trôi chảy liên tục. Vì chỗ đó cái tinh thần sám hối rất là quan trọng đối với người con Phật. Hồi sáng tôi có nghe thầy trụ trì nói là trong chương trình có tụng kinh Thủy Sáng ở chùa đây để mà cầu nguyện cho cái Phật sự chấm viên thành. Thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thường á, bà con mình á, tin tưởng rằng á, ví dụ vô nhà mới là tụng kinh Kim Cang để kinh Kim Cang cái nhà cho nó chắc. Bệnh thì tụng kinh Dược Sư. Chết thì tụng kinh Địa Tạng. Thì những cái đó là tốt hết, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà bây giờ muốn xây cho cái chùa mau thành thì tụng kinh gì? Tại sao lại tụng kinh Thủy Sáng? Vì sao? Vì sám hối. Thì khi mà mình nghĩ lại đó, theo như người ta sẽ tụng kinh Phổ Môn để cho chùa mau xong, hay là tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà đây tụng kinh Thủy Sáng. Có nghĩa là phải sám hối. Sám hối mà cái nghiệp mình nó nhẹ xuống thì cái phước mình nó sẽ tăng lên. Thì đó là một cách tu rất là thực tiễn, rất thực tế. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu vị nào đã từng đọc kinh Thủy Sám rồi, hoặc là kinh Lương Hoàng Sám, đọc vào những cái bản kinh đó, là những bài gọi là kinh sám đó, thì mình mới thấy được là con người mình có tội hay là không có tội. Đọc vào kinh Lương Hoàng Sám hay kinh Thủy Sám, mình sẽ thấy từng chi tiết, từng thân nghiệp, từng khẩu nghiệp, từng ý nghiệp. Cho nên á, mình mỗi lần mình sám hối, thưa đại chúng, trên ý nghĩa căn bản nhất là gì? Không những là để cho tội chiếu mình nó tiêu tan, mà để nhìn lại con người chân thật của chính mình. Xưa nay người ta nghĩ thôi, giờ tôi có tội tôi sám hối là hết. Không đơn giản như vậy đâu. Mà tôi sám hối, khi mình tụng kinh sám hối, để mình nhìn lại, mình thấy được con người thực sự, con người hiện tại của chính mình. Và Đức Phật nói, nếu như mình không thấy được mình là ai, mình như thế nào, thì làm sao mà mình phát tâm mà tu tâm được. Cho nên tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Đây là câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine. Có một cái bác đánh xe, đánh cái xe ngựa, chạy xe ngựa. Thì khi mà ông ta chạy xe ngựa đó, thì vô tình đó, ông ta chạy rơi xuống cái vũng bùn này. Thì khi mà chiếc xe ngựa nó rơi xuống cái, nó rơi xuống những cái ổ gà, cái đống bùn này rồi, thì không có chạy lên được. Thì bác đánh xe tức quá, xuống cầm cái cây đập cái xe, than thân trách phận: trời ơi, cái chiếc xe của tôi bây giờ nó rớt vô bùn rồi, làm sao đây, khổ quá. Chúng ta cái than thân trách phận, bởi vì có một mình mà bây giờ cái xe ngựa lớn quá mà bây giờ nó rớt trong xa vào bùn lầy rồi, chạy không được nữa. Thì tới đập con ngựa rồi đập cái xe rồi đập đủ thứ, than thân trách phận. Thì bỗng dưng ở trên hư không đó, than thân trách phận xong rồi, ông ta mới cầu cứu: xin Thượng Đế giúp cho con, xin Thần Linh giúp cho con. thì bỗng dưng khi mà ông ta khởi niệm cầu nguyện như vậy đó, thì trên không đó, có một tiếng nói phát ra của thần Equin, nói là nếu ông muốn làm cho cái xe của ông đi ra khỏi vùng buồng lầy này thì bây giờ ông phải làm theo tôi. Ông hãy lấy cái búa chi, ông hãy đập những cục đá xung quanh đó, rồi hãy đem cái những cái đá đập nhỏ ra đó sang bằng cái ổ gà to tướng đi. Rồi ông hãy leo lên xe ngồi, ông cầm chiếc roi đi và rồi quất con ngựa. Thì ông ta làm đúng y chang lời của thần Equin chỉ dẫn. Và cuối cùng ông ta cầm chiếc roi lên, vừa quất con ngựa một cái thì ông nói: trời ơi, cái gì thế này, cái xe của tôi đã chạy được. Được rồi. Xe bị sa vào lầy. Nguyên nhân vì sao xe bị sa vào lầy? Chiếc xe đã chạy thông dong sau khi cái ổ gà được sang bằng. Đó là cái cách thức tu tập của người Phật tử. Mà đó là cũng là giáo lý gì? Xin hỏi đại chúng, đó là giáo lý gì? Xe bị sa vào lầy. Nguyên nhân vì sao xe bị sa vào lầy? Chiếc xe đã chạy rồi, thông dong rồi. Và cái con đường làm cho chiếc xe chạy thông dong, đó là giáo lý gì? Rất là, quý vị rất là thông minh, đó là giáo lý tướng diệu đế. Khổ đau. Thì bao giờ người Phật tử tìm cho ra cái nguyên nhân của khổ? Khổ đau. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay, mục đích của đời sống của con người, của thế gian, người ta nói là gì? Nói chung chung thôi, chứ bây giờ mà ngồi kể nhiều quá làm sao hết. Là đó là hạnh phúc. Mục đích của đời sống của con người là hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật dạy sao? Mục đích của con người, mục đích của đời sống của chúng ta là gì? Là phải nhìn cho ra cái nguyên nhân của khổ đau. Ai cũng mong muốn hạnh phúc, nhưng mà không chịu nhìn cái nguyên nhân của khổ đau. Cho nên mình đi chùa, tụng kinh, sám hối, tất cả những gì chúng ta làm đều làm với một cái ý niệm duy nhất, đó là để giảm thiểu và chặt đứt cái cội nguồn của khổ đau. Thưa đại chúng, nếu tôi lại Phật mà tôi không có hết khổ đau, chắc tôi không lại rồi. Cái đó là tôi nói thiệt. Nếu tôi đi chùa mà tôi không hết khổ đau thì chắc chắn là tôi không đi rồi. Và thật sự nếu hôm nay tôi về đây, mời tôi về đây giảng mà tôi thấy tôi khổ đau là tôi cũng không đi rồi. Phải hạnh phúc. Cho nên những gì mình làm phải có cái mục đích rõ ràng, và phải có cái nhìn, cái động lực, cái motivation ấy, cái động lực, cái nguyên nhân của nó. Tu tập, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, sám hối, vân vân, tất cả đều làm gì? Để nhìn cho thấy được cái nguyên nhân của khổ đau, và gì? Chặn đứng cái nguồn gốc của khổ đau, đồng thời làm cho cuộc sống mình an lạc. Cho nên cái chuyện tu tập của nhà Phật á, nó được gói trọn trong ba cái muỗng cơm hồi sáng mình ăn. Muỗng cơm thứ nhất là gì? Phải nguyện bỏ các việc ác này đấy. Rồi với nguyện làm các việc lành. Và cái nguyện sau cùng là thề độ hết thảy chúng sinh. Con đường tu tập của mình luôn luôn là ba miếng cơm đó. Cho nên quý Phật tử, một mình đi thọ bát á, thì mình mới đọc nguyện độ những thứ ác, nguyện tu những thứ thiện, thề độ những thứ chúng sinh. Còn sư tăng chúng tôi mỗi ngày bất kỳ lúc nào ăn cũng phải đọc. Tại sao phải đọc? Để mình nhắc nhở lại. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là phải thực hành lặp đi lặp lại hàng ngày. Giống như là ăn cơm vậy. Một ngày mình phải ăn ba bữa, đó là bình thường. Cái gì mình cũng có thể giảm thiểu được, nhưng mà mình không thể giảm thiểu cái chuyện ăn uống được. Bởi vì ăn uống là cái nhu cầu cần thiết. Thì bây giờ tu tập cũng vậy. Mình tu tập là bằng mọi cách để mình phát triển cái phước đức của mình. Nhưng mà phát triển phước đức bằng cách thức gì? Bằng cách thức đứt cái nguồn gốc của khổ, khổ đau, thì cái phước đức đó nó mới lâu dài này. Tôi đưa ra một ví dụ. Nếu như mà cái tâm của các anh chị, của đại chúng lúc nào cũng giận hờn, lúc nào cũng sân si hết, thì bây giờ các vị đùng các vị trúng số, thì cái tâm có thay đổi hay không? Thay đổi chút xíu thôi à. Có nghĩa là mình có tiền à, bây giờ mình đang nghèo nàn, mình trúng số thì mình xài phung phí hơn, xa hoa hơn. Nhưng mà cái tập khí giận, ưa giận này, ưa sân này, ưa đố kỵ này, ưa tham lam vẫn còn nguyên trong con người không? Trúng số chỉ có cái là mình xài phí hơn à, thay vì đi cái xe 1.000 mình mua cái xe 500.000 mà đi, vậy thôi. Thay vì ở cái nhà một tầng mình xây cái nhà 10 tầng mình ở, nhưng mà rồi đi lên đi xuống cầu thang rồi trượt lên trượt xuống đó, rồi giận sân tham sân si vẫn còn thì khổ đau vẫn còn. Cho nên thay vì mình mong trúng số thì người Phật tử đó ước mong làm cho tam nghiệp được thanh thanh tịnh. Tôi xin kể một câu chuyện này của vua Ba Tư này. Có một lần vua Ba Tư này đi tham chiến ngoài chiến trường mới về, và khi sau một chiến trận như vậy đó, mặc dầu rất là mệt mỏi, nhưng mà vua Ba Tư này bằng mọi cách ghé về thăm Đức Phật, bởi vì vua Ba Tư này là đệ tử của Phật. Cho nên mỗi lần sau một cuộc chiến như vậy, thành hay bại gì, ông ta cũng cấp tốc rời chiến trường về thăm Đức Phật liền. Thì lần đó vua Ba Tư Nặc ghé về, sau khi chiến thắng ngoài chiến trường, ông ta trở về thăm Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi này, này bệ hạ, bệ hạ từ đâu đến? Và bạch Thế Tôn, con mới vừa chiến thắng ngoài chiến trường vừa xong, cho nên con trở về thăm bệ hạ, thăm Thế Tôn. Thì Đức Phật phải hỏi, nay ta có một câu hỏi, ta muốn hỏi bệ hạ. Giả sử ngoài chiến trường cùng một lúc mà có bốn ngọn núi thiên di đã chuyển dời, và bốn ngọn núi đó chuyển đến đâu là sẽ nghiền nát cả thế gian đến đó, tạo ra những tai họa khủng khiếp. Cho nên đối với bệ hạ, giả sử như bây giờ có bốn ngọn núi đó nó đang dời vào, tiến vào gần đến nơi bệ hạ ở, và nó tiến đến đâu là tạo ra tai họa khủng khiếp đến đó, nó sẽ nghiền nát tất cả thế gian này. Thì đối diện với tai họa khủng khiếp như vậy, bệ hạ làm như thế nào? Thì vua Ba Tư Nặc với thưa với Đức Phật, bạch Thế Tôn, bây giờ con biết làm gì bây giờ? Đối diện với những tai họa khủng khiếp như vậy, bốn cái tai họa lớn là đó là bốn ngọn núi từ đông tây nam bắc thiên di, và đi đến đâu là hủy diệt đến đó. Đối diện với một tai nạn, tai họa khủng khiếp như vậy, con biết làm gì bây giờ? Ngoài trừ giữ thân miệng ý cho được thanh thanh tịnh. Các vị thấy đó là một câu trả lời của một vua chúa, một người đệ tử của Đức Phật, rất rất là quan trọng. Xin quý đại chúng nên nhớ câu trả lời đó. Đối diện với những tai họa khủng khiếp nhất trên thế gian này thì con biết làm cái gì bây giờ? Ngoài cái chuyện giữ cho tam nghiệp được thanh thanh tịnh, đó là thân khẩu ý được thanh tịnh. Tôi đọc câu chuyện này, mình thấy rõ ràng là vua Ba Tư Nặc là một người Phật tử rất là thuần thành. Bây giờ nếu chúng tôi hỏi với đại chúng, hỏi bây giờ đối diện với một tai họa khủng khiếp gì thì chắc là nó chắc cũng về chùa nhờ tụng kinh gọi hen hay là cùng lắm thì con xuống tắm ăn chay 3 ngày hay là phát nguyện làm gì đó. Nhưng mình quên rằng cái nền tảng để có thể đối diện với khổ đau, để có thể làm cho cuộc sống của mình được an lạc, đó là giữ thân miệng ý cho được thanh tịnh. Cho nên sám hối là cách thức làm cho con người mình trở nên thanh tịnh. Vì lẽ đó mà cái ý nghĩa của sự sám hối được định nghĩa là sám kỳ tiền kiên, hối trừ hậu quả. Có nghĩa là khi mình sám hối á, là mình ăn năn những cái tội lỗi của mình đã làm trong quá khứ. Và hối có nghĩa là mình hứa với lòng mình á, mình sẽ không có tái phạm nữa, sẽ không lặp lại nữa. Có nghĩa là ăn năn từ bỏ những tội lỗi đã làm và hứa với lòng mình là mình sẽ không lặp lại nữa. Thì đó là ý nghĩa của cái chữ gọi là chữ sám hối. Và thưa đại chúng, tôi xin nhắc lại, mục tiêu của sám hối là gì? Để làm cho tam nghiệp được thanh tịnh. Và khi tam nghiệp được thanh tịnh thì có nghĩa là cuộc sống của mình sẽ được an lạc và hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa thiết thực trong cái việc tu tập của nhà Phật. Mình không thể nào nói là mình sám hối để mình được cái này, được cái kia. Nhưng mà trên căn bản, sám hối là con đường, là cách thức. Trước hết là để nhìn lại con người thật sự của chính mình. Và sau đó là gì? Để làm cho tam nghiệp của mình được thanh tịnh. Và khi tam nghiệp của mình được thanh tịnh thì mình sẽ trở về sống cuộc sống an lạc và hạnh phúc trước mắt, bây giờ và đây. Cho nên á, sám hối là một phương pháp tu tập rất quan trọng. Mặc dù ở chùa đó là mỗi nửa tháng là tổ chức sám hối một lần, đó là trong cái truyền thống nhà chùa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó không có đủ đâu. Mỗi nửa tháng sám hối một lần không có đủ, mà mình phải sám hối hàng ngày, hàng giờ. Tại bất kỳ khi nào rảnh là sám hối. Nhất bây giờ các cụ mà trẻ tuổi, các vị trẻ tuổi không nói, nhưng mà các vị mà lớn tuổi rồi, bây giờ mình rảnh mình làm cái gì? Nhà mình coi phim tàu, phim đồ làm cái gì? Cho nên mình rảnh, mình nên dành thời gian sám hối. Mà mỗi lần sám hối như vậy đó, là mình đứng lên lại Phật. Nếu vị nào mà còn lại được, nó là hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Bởi vì mình đứng lên mình lại xuống là mấy cái xương đầu gối trong khớp xương của mình tập hàng ngày như vậy nó sẽ dẻo dai, sau này mình không có buồn. Còn nếu mình mà không chịu lại sám hối mà ngồi chỗ mình coi phim ngoài á, mang bốn cái mình già mình đi không được. Cho nên á, các vị trong chùa, các thầy, các hòa thượng lớn tuổi, thường về lớn tuổi tức là trên 40-50 là lại sám hối xuống, ngày nào cũng lại 108 lại hết. Thành ra có những vị 70-80 tuổi mà vẫn đi bộ không có vấn đề gì. Thì đó là một cái phương pháp tu tập rất cần thiết. Nó giúp cho thân an lạc mà tâm cũng được an lạc. Bây giờ tôi xin nói qua một cái điều thứ hai đó. Sám hối. Hồi nãy giờ mình nói được mấy cái rồi. Nè, xin đại chúng nhớ này, nhờ mình đáng nhớ. Thứ nhất, sám hối là gì? Để nhìn lại con người thực thụ của chính mình. Từ này trở đi ai hỏi sám hối để làm gì mình phải nhớ rõ. Bây giờ tuổi này nữa mà khi nhớ khi quên làm sao? Mình phải nhớ cho rõ. Sám hối là để nhìn lại con người thực sự của chính mình. Y chang giống như là thiền định vậy đó, chứ không phải nó là một cái hình thức lễ lại cầu xin. Cái thứ hai nữa là gì? Sám hối chính là con đường làm cho mình trở nên thanh tịnh, thân thanh tịnh. miệng thanh tịnh và ý thanh tịnh. Và cái mục tiêu của sám hối là gì? Đó là gì? Không những mà làm cho tội chướng tiêu trừ, mà làm cho cuộc sống của mình được an lạc và hạnh phúc. Cho nên cái chuyện tu tập sám hối rất là quan trọng. Bây giờ tôi xin nói về cái thứ việc thứ hai, đó là cái tội lỗi. Tội lỗi là gì? Tội từ do đâu sinh? Thành ra ở đây ai cũng biết hết rồi. Tội từ tâm khởi nên tâm sáng. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là trên sám hối. Vậy giờ biết hết rồi thôi chứ giảng gì nữa. Bây giờ thưa đại chúng, mình sẽ đi từng phần. Mình sẽ đi một từng phần thực tế hơn. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là gì? Đương nhiên tội mình từ tâm. Tội lỗi là sự bất lực, sự không siêu việt nổi con người của chính mình. Đó là định nghĩa của thiền sư Suzuki. Tội lỗi là gì? Là sự bất lực, sự không siêu việt nổi con người của chính mình. Đó là con người của tham, sân và si. Bây giờ ví dụ mình